không phải mình lý tìm mà chỉ là định đường dễ qua. Nhưng quả thực, Mạc Xanh đang đứng trước cửa văn phòng luật sư. Cô gái trẻ nói như người có lỗi: "Luật sư Hà không có ở đây, xin hỏi chị có hẹn trước không?" Mạc Xanh không nhớ cảm giác của chị lúc đó, thất vọng hay nhẹ nhõm. "Không, vậy nếu chị có việc, tôi sẽ nhắn với luật sư Hà." Hoặc là cô gái nhìn đồng hồ trên tường: "Chị có thể chờ, luật sư Hà cũng sắp về." "Ồ không, lần sau tôi sẽ đến." Mạc Xanh đi vài bước, đoạn quay lại: "Đây là cái ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyển giúp, cảm ơn." Một kết quả đến là hay. Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu. "Chị Xanh, chị thấy làm việc ở trong nước và nước ngoài có gì khác nhau không?" Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên cùng phòng đột nhiên hỏi. "À," Mạc Xanh nhìn quanh, thấy không có sếp nên thẳng thắn nói: "Lương cao hơn nhiều." "Tiếc thế," đồng nghiệp xuýt xoa. "Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?" "Ít nhiều cũng có." Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm, ngay người Hồng Kông cũng còn coi thường người đại lục nữa là. Đồng nghiệp đại bảo vừa từ Hồng Kông về xen lời: "Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó, mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Một lần trước mặt bao nhiêu người đồng nghiệp của tôi, ông chủ đột nhiên tuyên bố Trung Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến vậy. Ngay lúc đó, tôi chỉ vào mũi ông ta, nói: "Ông biết gì về nghệ thuật Trung Quốc? Khi người Trung Quốc chúng tôi làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu?" "Có thế chứ," rất khẳng khái. Các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng, khen câu đối đáp hay tuyệt. Sau đó có ai đó hỏi: "Về sau chị vì sao lại bị sa thải?" Mặt Xanh cười. Ông chủ tuy ngạo mạn nhưng cũng khá độ lượng. Về sau một hôm, không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy to có các ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc. Ông ta nói muốn treo ở phòng khách. "Thật không? Chị Xanh, chữ chị có được không?" Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của chị Bản Kiều. Đầu tiên tôi lôi nào bút, nào nghiên để tất lên bàn, làm ra vẻ loay hoay một hồi, tôi ngoái liền mấy chữ. Nói thực, mấy chữ đó nếu không phải chính tay tôi viết, tôi cũng chịu, không thể nào đọc ra. "Chị viết chữ gì?" "Nghĩ nãi man gì." "Ông đúng là đồ dã man gì." "Ọc." Có người cười bắn cả trà trong miệng. Tiếng cười rộ, có người gọi: "Chị Xanh, có người tìm." Mặt Xanh quay đầu, Hoa Tiên Tử, Tiểu Hồng, biệt hiệu Hoa Tiên Tử, te tái chạy vào thở gấp: "Chị Xanh, ở phòng khách kia kìa, điển trai lắm, rất lạnh lùng, rất đàn ông. Thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại đàn ông thành đạt. Chị Xanh, chị vừa mới về nước, đã tâm được đám hơi thế, vậy mà cứ giấu tài." Lời của Hoa Tiên Tử, nếu tin được, có họa lợn cũng biết bay. Lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần, thậm chí một nửa. Nhưng Mạc Xanh cũng rất tò mò, chị vừa về nước đã quen biết ai đâu, ai có thể đến tìm mình chứ? Tuyệt nhiên không thể nghĩ lại là anh. Nhưng người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng khách tòa soạn, quay lưng về phía chị, chính là Hà Dị Thâm. Nghe tiếng kẹt cửa, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía chị, hoàn toàn lãnh đạm, không một chút biểu cảm. Hoa Tiên Tử không nói quá. Người đàn ông này rất mực tuấn tú, phong thái đường hoàng, bộ com lê đắt tiền vừa vặn làm tôn vóc người cao lớn tuyệt đẹp. Vẫn điềm tĩnh tự tin như trước, nhưng có gì đó xa cách khiến người ta e ngại. Mạc Xanh không thể nào mở miệng. Người đàn ông điềm tĩnh chậm rãi gật đầu chào: "Triệu tiểu thư." "Triệu tiểu thư." Mạc Xanh thực sự muốn mỉm cười nhưng khó quá. "Hà tiên sinh." Chỉ cái ghế phía xa, chị nói: "Mời ngồi." Mạc Xanh đi lấy hộp trà. Chị không thể bình tĩnh như anh, chỉ cố che giấu xúc động của mình. "Anh uống gì?" "Cảm ơn, không cần." Ánh mắt nghiêm nghị, anh ta nói: "Tôi nói vài câu rồi sẽ đi ngay." "Anh đến tìm tôi, sao biết tôi ở đây?" Anh im lặng, lát sau mới nói: "Tiêu Tiêu, tôi là luật sư của Tiêu Tiêu." "À, có việc gì không?" Khẩu khí của anh ta như toát ra hơi lạnh. "Mấy hôm trước, Triệu tiểu thư hạ cố đến văn phòng của tôi, nói là sẽ quay trở lại. Chờ mãi không thấy, tôi đành thân hành đến thăm. Mặc Sinh kinh ngạc, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng quắc của anh ta. Sao anh ta biết? Chị không để lại tên, sao anh ta biết người để trả cái ví là chị? Tiểu thư, tôi đương nhiên có khả năng suy đoán của một người bình thường, anh ta nói giọng đầy vẻ chế nhạo. Có lẽ các luật sư đều thế, khả năng suy đoán của một người bình thường. Mặc Sinh nhìn vào bức tường trước mặt. Tôi đến trả cái ví, anh nhận được rồi, cần gì phải đến đây? Mắt Hà Dĩ Thâm đột nhiên lóe lên. Ngoài trả cái ví, cô không có việc gì nữa ư? Còn việc gì nữa? Mặc Sinh nói dứt khoát. Không. Rất tốt. Ánh mắt anh ta thoáng thất vọng. Anh bước đến trước mặt chị, nhưng tôi thì có việc. Anh lấy cái ví để trước mặt chị. Trong cái ví này vốn dĩ có một bức ảnh. Cô Triệu có biết gì về nó không? Đương nhiên biết. Mặc Sinh cúi đầu. Thế ư, quả thật tôi không để ý. Thật sao? Trong ví ngoài tiền chẳng có gì nữa. Sao cô Triệu biết nó là của tôi? Mặc Sinh im lặng. Chị quên rằng anh là luật sư, luôn biết tìm ra sơ hở trong lời nói của đối phương. Nếu muốn lừa anh, phải biết lượng sức mình. Anh ta hơi cúi người, nói như nói thầm. Cô có thể cho tôi xin lại bức ảnh không? Mặc Sinh bỗng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta có ý gì vậy? Vừa tỏ ra là người ngoài, lại vừa muốn đòi lại bức ảnh. Người trong ảnh là tôi, tại sao tôi phải trả lại anh? Triệu tiểu thư, tôi khuyên cô không nên tranh luận về vấn đề quyền sở hữu với một luật sư, Dĩ Thâm lãnh đạm nói. Mặc Sinh tức giận. Một Dĩ Thâm như vậy chị không quen, cũng không thể đối phó. Bức ảnh không có ở đây, cuối cùng chị nói. Vậy ngày mai xin cô trả lại cho tôi. Ngày mai tôi có. Triệu tiểu thư, Hà Dĩ Thâm ngắt lời. Tôi nghĩ chúng ta đều không muốn quấy rầy người khác, tại sao không kết thúc sớm đi? Kết thúc sớm ư? Mặc Sinh im lặng hồi lâu. Anh cần bức ảnh làm gì? Ai biết được. Ánh mắt Dĩ Thâm u ám. Có lẽ tôi muốn có nó ở bên để nhắc tôi về cái quá khứ xuẩn ngốc. Xuẩn ngốc? Đúng thế, quá xuẩn ngốc. Vậy mà chị đã hy vọng. Hà Dĩ Thâm nói giọng kiên quyết. Ngày mai tôi đến lấy. Nếu cô bận, có thể nhờ người chuyển cho tôi. Tạm biệt, Triệu tiểu thư. Tốt. Hà Dĩ Thâm đột nhiên quay đầu, mặt vẫn dấn đanh. Cảm ơn sự hợp tác của cô. Ngày mai gặp lại. Mặc Sinh lặng nhìn cái dáng cao lớn đi xa dần. Không phải chị không hình dung cảnh tượng hai người gặp nhau, nhưng những như thế này thì quả thực chị không hề ngờ tới. Ngay một chút thân tình khi nói ngày mai gặp lại, anh ta cũng không có. Quá khứ xuẩn ngốc ư? Mặc Sinh đứng trước tấm gương lớn trong